là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, thứ Tư, ngày 28 tháng 10 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh tối nay, Tần Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Ngoại trưởng Iran sẽ tham dự hội nghị về Syria. Áo loan báo kế hoạch xây dựng hàng rào dọc biên giới Slovenia. Máy bay trực thăng chở giới chức chính quyền Tripoli thiệt mạng trong khi bị bắn rơi ở Libya.
Giới chức Mỹ nói có thể có thêm những cuộc tuần tiễu trên Biển Đông, còn phía Việt Nam chưa có phản hồi về hành động này.
Trung Quốc đi tiến phản đối Việt Nam thì về chính thức thì là im lặng, tức là đồng ý. Mỹ là cường quốc có sức mạnh mà vừa làm cái chuyện đấy là làm được.
Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội đã nói như vậy với VOA Việt ngữ ngày hôm qua sau khi Mỹ điều tàu khu trục tới phạm vi 12 hải lý của đảo nhân tạo của Trung Quốc. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington. Trong khi đó, Australia hoãn diễn tập hải quân với Trung Quốc và cân nhắc việc điều tàu vào Biển Đông. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự đáng chú ý khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Một quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng có phần chắc Hải quân Mỹ sẽ thực hiện thêm những cuộc tuần tiễu gần những hòn đảo ở Biển Đông mà Trung Quốc và một số nước khác tuyên bố có chủ quyền. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Carla Bab của đài VOA.
Hôm thứ Ba, sau khi chiến hạm USS Lassen của Mỹ tiến vào phạm vi 12 hải lý của một hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây hồi gần đây ở Biển Đông, một quan chức quốc phòng Mỹ yêu cầu được giấu tên, nói rằng đây không phải là một cuộc tuần tiễu cuối cùng. Viên chức này cho biết vài chiếc tàu của Trung Quốc đã theo dõi khu trục hạm Lassen như họ vẫn thường làm mỗi khi có tàu hải quân Mỹ hoạt động ở Biển Đông. Ông nói, tất cả những thao tác của các chiếc tàu và máy bay Trung Quốc là an toàn và chuyên nghiệp, không có gì bất thường. Trung Quốc đã lên án cuộc tuần tiễu này và cho rằng đó là một hành động diễu võ dương oai, có tính chất khiêu khích trong vùng biển vô cùng quan trọng đối với hoạt động thương mại quốc tế. Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh hôm thứ Ba nói rằng tàu Lassen xâm nhập trái phép vào hải phận của Trung Quốc và đã triệu đại sứ Mỹ Max Baucus đến để chính thức phản đối. Các giới chức quân sự ở Washington cho biết việc tiến gần bãi đá Subi do Trung Quốc chiếm đóng là một hoạt động tự do hàng hải, không liên quan gì tới vấn đề chủ quyền của những hòn đảo mà Trung Quốc, Việt Nam và Philippines đều cho là lãnh thổ của mình. Tại Washington, Thượng nghị sĩ John McCain nói hoạt động của Hải quân Mỹ lẽ ra phải được thực hiện từ lâu. Ông nói, vì Trung Quốc không ngừng thách thức tự do hàng hải trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nên Hoa Kỳ phải điều máy bay bay qua, phái tàu đi qua và hoạt động tại bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Đó là một việc quan trọng hơn lúc nào hết. Và Biển Đông không thể là ngoại lệ. Ông đề nghị tiến hành những hoạt động tuần tiễu thường xuyên trên không và trên biển trong những tuần lễ và những tháng tới đây để chứng tỏ quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ tự do hàng hải. Các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực cũng hoan nghênh việc tàu chiến Mỹ tiến gần những hòn đảo có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, tuy những ngôn từ họ sử dụng có tính chất dè dặt hơn. Tại Manila, Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói, bất kỳ sự di chuyển nào thông qua vùng biển này đều không thể bị cản trở bởi bất kỳ thực thể nào. Nhật Bản cho biết họ tiếp tục quan tâm về những hoạt động của Trung Quốc tại những phần đất và những vùng biển có tranh chấp. Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga nói, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ các thông tin tình báo của mình với Hoa Kỳ. Việt Nam chưa bình luận về diễn tiến này. Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, cho rằng im lặng là đồng ý. Ông nói đây là một chuyến đi mang tính biểu tượng để bảo vệ lợi ích của Mỹ về tự do hàng hải và phục vụ cho việc ổn định cũng như giữ nguyên trạng Biển Đông. Cách đây nhiều tuần lễ, các giới chức Mỹ đã tỏ ý cho thấy Hải quân sẽ phái tàu tiến vào vùng biển có tranh chấp chủ quyền. Các chuyên gia tin rằng khoảng 200 binh sĩ Trung Quốc đang đồn trú ở bãi đá Subi, là nơi vốn chỉ cao hơn mặt nước biển khi thủy triều xuống thấp. Bà Sheila Smith, một chuyên gia về Nhật Bản của Hội đồng quan hệ đối ngoại ở Washington, cho biết hành động của Hải quân Mỹ đã được nhiều người trông đợi. Bà cho rằng phản ứng của Trung Quốc chứng tỏ họ không muốn giải quyết những vụ tranh chấp này một cách hòa bình. Và việc Bắc Kinh tăng cường sức mạnh quân sự và sự hiện diện của quân đội Trung Quốc trên những hòn đảo nhân tạo đó cho thấy họ muốn tạo ra một sự đã rồi. Bà nói họ chỉ muốn chiếm những đảo này. Bà Smith cũng cho biết các nước khác đòi chủ quyền ở Biển Đông không thể cạnh tranh với sức mạnh hải quân và không quân của Trung Quốc, nên Hoa Kỳ không thể thoái lui mà phải nắm giữ vị thế lãnh đạo trong khu vực.
Tin về cuộc khủng hoảng ở Syria, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif sẽ tham dự cuộc họp về tình hình Syria được tổ chức ở Vienna trong tuần này. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby hôm thứ Ba nói rằng Iran theo trụ liệu sẽ được mời tham gia cuộc họp. Phái đoàn của Mỹ sẽ do Ngoại trưởng John Kerry dẫn đầu. Ông Kirby nói rằng thảo luận sẽ tập trung vào các giải pháp cho tình hình chính trị phức tạp ở Syria. Phần chính của hội nghị dự trù sẽ diễn ra vào ngày thứ Sáu, còn các cuộc họp trù bị theo trong đợi sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm trước đó. Sự tham gia của Iran trong bất cứ phần nào của hội nghị có thể đánh dấu một chuyển biến của Mỹ và các cường quốc phương Tây vốn tìm cách hạn chế sự dính líu của Tehran vào các vấn đề ngoài hiệp ước hạt nhân ký hồi tháng 7. Tuy nhiên, phát ngôn viên Kirby hôm thứ Ba chưa mô tả Iran như là một đối tác quan trọng của Mỹ trong cuộc khủng hoảng Syria. Chúng tôi chắc chắn không đồng ý với những hành động gây bất ổn mà Iran tiếp tục theo đuổi ở Syria, ông Kirby nói. Tuy nhiên, Kirby nói thêm rằng Hoa Kỳ công nhận tại một điểm nào đó trong cuộc thảo luận cho việc hướng đến một chuyển tiếp chính trị ở Syria, chúng tôi phải thảo luận và đối thoại với Iran. Theo các nguồn tin ngoại giao của Nga, một phần của hội nghị sẽ diễn ra trong ngày thứ Năm, có thể sẽ là một cuộc họp lặp lại của cuộc họp tuần trước giữa các nhà ngoại giao của Mỹ, Nga, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Iran Zarif và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thảo luận về Syria qua điện thoại. Văn phòng ngoại giao của hai nước cho hay hai ông hôm thứ Tư đã nói về việc chuẩn bị cho cuộc họp tại Viên. Đây là ngày thứ hai liên tiếp hai ông đã nói chuyện qua điện thoại với nhau. Iran, giống như Nga, hậu thuẫn Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tehran hỗ trợ cho quân đội của chính quyền Assad. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh ủng hộ phe đối lập ôn hòa Syria. Mỹ nhiều lần lặp lại ủng hộ cho một cuộc chuyển tiếp chính trị ở Syria để đưa đến một chính phủ không phải do ông Assad lãnh đạo. Hôm thứ Ba có những dấu hiệu mới cho thấy Mỹ và Iran không xóa bỏ những bất đồng quan điểm về Syria. Hãng thông tấn nhà nước Iran, IRNA, nói rằng một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran hối thúc Mỹ ngưng ủng hộ chính sách nuôi dưỡng khủng bố. Chính phủ Syria và Nga xem phe đối lập ôn hòa Syria là những kẻ khủng bố. Quan điểm của Iran gần giống với Nga hơn. Nga hồi gần đây đã tăng cường hoạt động quân sự tại Syria. Hàng loạt các hoạt động ngoại giao về tình hình bất ổn Syria đã diễn ra trong mấy ngày gần đây. Hôm thứ Ba, Pháp chủ trì một hội nghị về cuộc xung đột Syria với sự tham dự của đại diện từ các nước Mỹ, Âu Châu, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có đồng minh của Syria là Nga và Iran, theo Bộ Ngoại giao Pháp. Hội nghị được dự trù tập trung vào cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo, bảo vệ thường dân và đề nghị một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Pháp soạn thảo sẽ đưa ra vào tuần tới. Nghị quyết nhắm vào việc ngăn cấm các lực lượng của Tổng thống Assad sử dụng bom thùng. Cuộc họp có sự tham dự của các nhà ngoại giao cấp thấp hơn. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken tham dự cuộc họp này. Syria là trọng tâm chú ý của ông Kerry trong chuyến công du Âu Châu và Trung Đông trong tuần qua. Trong chuyến công du của ông có các cuộc họp ở Vienna. Tại Berlin, ông Kerry đã thảo luận về vấn đề Syria với Ngoại trưởng các nước, trong đó có ông Lavrov. Sau cuộc họp, ông Lavrov nói Moscow muốn thấy Syria chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội. Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Nga, ông Lavrov nói Điện Kremlin tăng cường nỗ lực nhằm chuyển sự can thiệp gia tăng của Nga với Damascus thành một giải pháp chính trị. Bộ trưởng Nội vụ Áo Johannes Michel-Leitner nói rằng nước bà sẽ xây hàng rào dọc theo biên giới với Slovenia để ngăn chặn làn sóng người di cư vượt biên vào Áo. Khi đưa ra loan báo này hôm thứ Tư, bà Michel-Leitner nói rằng hàng rào sẽ được dùng để bảo đảm việc nhập cảnh có trật tự và có kiểm soát, chứ không phải để chặn tất cả di dân. Nói chuyện với các phóng viên báo chí tại biên giới, bà Michel-Leitner dùng từ hàng rào kỹ thuật để mô tả kế hoạch xây dựng hàng rào biên giới này. Bà không cho biết về khung thời gian và ngân sách cho kế hoạch này. Hôm thứ Ba, Chủ tịch Ủy hội châu Âu Jean-Claude Juncker chỉ trích các nước thành viên không hành động đủ nhanh để cung cấp ngân quỹ và nhân sự chuyên môn để giúp đối phó với cuộc khủng hoảng di dân tệ hại nhất của châu lục kể từ Thế chiến thứ hai. Ông Juncker nói, các nước thành viên di chuyển quá chậm vào thời điểm cần phải chạy. Ông nhấn mạnh đến nhu cầu cần thêm ngân quỹ và nhân sự trong báo cáo với Ủy hội châu Âu ở Strasbourg. Các quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc cho hay hơn 700.000 người đã đến châu Âu trong năm nay. Họ trốn chạy chiến tranh và nghèo đói ở Trung Đông, Phi Châu và Á Châu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Hoài Hương phụ trách.
Australia hoãn diễn tập hải quân với Trung Quốc và cân nhắc việc điều tàu vào Biển Đông. Các nhà hoạch định chính sách quốc phòng Úc đang cân nhắc khả năng điều tàu hải quân vào vùng biển gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc mới xây trong Biển Đông, trong trường hợp Australia quyết định theo chân Hoa Kỳ để thách thức tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh tại đây. Báo từ Wall Street Journal hôm nay dẫn lời một giới chức trong quân đội Úc quen thuộc với các nhà làm chính sách nói rằng Australia đang cân nhắc những sự lựa chọn của mình. Giới chức này phát biểu không lâu sau khi tàu khu trục USS Lassen của Mỹ được máy bay hộ tống đi ngang qua vùng biển trong phạm vi 12 hải lý cách bãi đá Subi, một trong 7 bãi đá và bãi cạn thuộc quần đảo Trường Sa, nơi mà Trung Quốc đã bồi đắp thành đảo nhân tạo mới đây. Vẫn theo The Wall Street Journal, một giới chức khác đã tham gia công tác soạn thảo cẩm nang quân sự về Biển Đông cho Bộ trưởng Quốc phòng Úc Mary Spain, xác nhận rằng các kế hoạch cho các hoạt động của tàu bè và máy bay trinh sát của Hải quân Úc đã được soạn sẵn. Mặc dù giới chức này không cho biết liệu Canberra có ý định thực hiện ngay kế hoạch này hay không. Giới chức này cho biết là quân đội Úc đã xem xét những sự lựa chọn của mình, kể cả kế hoạch cho tàu chạy ngang hoặc máy bay bay ngang các đảo nhân tạo trong Biển Đông trong nhiều tháng rồi, giữa lúc tình hình Biển Đông đang trở nên căng thẳng hơn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Mary Spain hôm qua bác bỏ rằng hành động đó, nếu được thực hiện, sẽ thách thức quyết tâm của Trung Quốc. Văn phòng của bà không trả lời yêu cầu bình luận của báo Wall Street Journal hôm nay về ý định của Australia và liệu Hoa Kỳ có trực tiếp yêu cầu Australia điều tàu hoặc máy bay vào khu vực nhạy cảm trong Biển Đông hay không. Theo Wall Street Journal, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng không trả lời yêu cầu gửi bằng fax của báo này yêu cầu bình luận về tin này. Ông Peter Jennings, giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Chính sách Australia, một think tank được chính phủ Úc hậu thuẫn, nói ông tin liệu đa số các đồng minh của Mỹ trong khu vực cũng sẽ thực hiện các chuyến đi để khẳng định quyền tự do hàng hải trên biển và trên không trong Biển Đông. Ông Jennings nói, điều thiết yếu là các đồng minh của Mỹ phải hành động, bởi vì không thể để mặc cho Hoa Kỳ phải đơn độc xử lý một vấn đề đang gây nhiều lo ngại cho Philippines và Việt Nam. Trong khi đó, báo Hong Kong Free Press tường thuật rằng Australia loan báo hoãn lại các cuộc diễn tập hải quân chung với Trung Quốc ngay sau khi chiến hạm Mỹ USS Lassen tiến gần tới các đảo nhân tạo của Trung Quốc, một động thái bị Bắc Kinh cực lực lên án. Theo kế hoạch đã định, hai tàu hộ vệ lớp Anzac của Australia là HMAS Arunta và HMAS Stuart sẽ lên đường tới cảng Trạm Giang, cảng nhà của hạm đội Nam Hải, để tham gia tập trận chung với tàu chiến của Trung Quốc trên Biển Đông vào tuần tới. Nhưng, theo trang mạng tin tức news.com.au của Úc, cuộc diễn tập này giờ đã được hoãn lại. Trong một thông báo phổ biến hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Úc nói, Australia tại thời điểm này không tham gia hoạt động của Mỹ. Nhưng điều quan trọng là phải thừa nhận rằng, dựa trên luật pháp quốc tế, tất cả các nước đều có quyền tự do hàng hải và tự do bay ngang qua các vùng biển quốc tế, kể cả Biển Đông. Australia mạnh mẽ hậu thuẫn các quyền đó. Bà Payne nói thêm rằng, Australia có lợi ích chính đáng trong việc duy trì hòa bình và ổn định, việc tôn trọng luật pháp quốc tế và lưu thông tự do của các thương thuyền đi ngang qua Biển Đông. Được biết, 60% hàng xuất khẩu của Australia đi ngang qua Biển Đông và càng phức tạp hơn khi Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của Australia. Hãng tin AP hôm qua tường thuật rằng nhà lãnh đạo Indonesia kêu gọi tất cả các bên liên quan trong cuộc tranh chấp Biển Đông hãy tự chế. Phát biểu tại Washington hôm thứ Ba, vài giờ sau khi chiến hạm Mỹ USS Lassen tiến gần tới một trong các đảo nhân tạo mà Trung Quốc mới bồi đắp trong Biển Đông, Tổng thống Joko Widodo của Indonesia kêu gọi Trung Quốc và ASEAN hãy khởi sự, cấp tốc các cuộc đàm phán về một bộ quy tắc ứng xử trên biển để quản lý những căng thẳng tại đây. Việt Nam bỏ tù 6 giới chức liên quan tới một dự án do Nhật Bản tài trợ. Một tòa án ở Hà Nội hôm qua tuyên án tù đối với 6 cựu quan chức của Cục Đường sắt Việt Nam, án tối đa lên tới 12 năm, sau khi các quan chức này bị kết tội tham nhũng có liên quan tới một dự án đường sắt do Nhật Bản tài trợ. Hãng tin AP tường thuật rằng các bị cáo đã bị Tòa án Nhân dân Hà Nội kết tội là lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sau 2 ngày xét xử, ông Phạm Hải Bằng, nguyên phó giám đốc ban quản lý các dự án đường sắt bị tuyên án 12 năm tù. 5 bị cáo khác bị tuyên án từ 5 năm rưỡi đến 11 năm. Nhà thầu Nhật Bản, Japan Transportation Consultants, gọi tắt là JTC, bị phát hiện là đã trả hàng trăm ngàn đô la tiền lãi quả cho các giới chức Việt Nam, Uzbekistan và Indonesia. Báo chí Việt Nam cho biết trước tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội và thừa nhận đã nhận khoản tiền 11 tỷ đồng từ nhà thầu Nhật Bản JTC. Nhật Bản là một trong các nước cấp viện lớn nhất cho Việt Nam. Hãng tin AFP tường thuật rằng sau vụ bê bối này, Nhật Bản đã tạm ngưng viện trợ phát triển cho Việt Nam vào tháng 3 năm 2013 sau khi giám đốc của JTC là ông Tamio Kakinuma thừa nhận đã hối lộ 80 triệu yen, tương đương với 790.000 đô la cho các giới chức Việt Nam để được trúng thầu.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Người ta tin là Bắc Triều Tiên có một đội máy bay do thám quân sự. Trước mối đe dọa đó, giờ đây các nhà nghiên cứu Hàn Quốc cũng đang thử nghiệm các loại máy bay không người lái, còn được gọi là UAV. Thông tin viên Jason Stroughton tường trình từ thành phố Daejeon qua phần trình bày của Trà My.
Đây không phải là một chiếc máy bay không người lái thông thường. Nó được thiết kế để phát hiện và tấn công một chiếc UAV của địch trên không trung. Nhà nghiên cứu Shim Hyun-chul và toán sinh viên của ông đang thử nghiệm công nghệ mới có thể một ngày nào đó sẽ được quân đội Hàn Quốc sử dụng. Ông Shim dẫn đầu nhóm nghiên cứu về các hệ thống không người lái tại Đại học Khoa học và Công nghệ KAIST. Ông nói, ngày nay máy bay không người lái có thể được chế tạo bởi bất cứ ai.
The fear is that the drones are very easy to build. They can do a lot of things. So that's...
Cái đáng lo là những chiếc máy bay không người lái này rất dễ chế tạo. Chúng có thể làm được rất nhiều việc. Xem chừng đây là một mối đe dọa mới.
Và ở Hàn Quốc, mối đe dọa đó tới từ miền Bắc. Sức mạnh quân sự của Bắc Triều Tiên được phô diễn tại một buổi lễ kỷ niệm gần đây tại thủ đô Bình Nhưỡng, trong đó bao gồm dường như là một đội tàu bay không người lái mà một vài chiếc trong số này có thể đã vượt qua biên giới. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay đã phát hiện 4 chiếc máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên bị rơi kể từ năm 2014 tới nay. Tin cho hay một trong những chiếc UAV nhỏ đó đã bay một phi vụ trinh sát qua trung tâm thành phố Seoul. Dù rằng dường như những chiếc máy bay này chỉ thực hiện nhiệm vụ ghi chụp lại hình ảnh, nhưng một số nhà phân tích an ninh lo rằng tiếp theo đó có thể sẽ là những chiếc máy bay không người lái có trang bị vũ khí. Nhà phân tích Moon Sung-mok thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Hàn Quốc ở Seoul phát biểu.
Chúng tôi không ngờ là Bắc Triều Tiên có thể chế tạo những chiếc máy bay không người lái nhỏ như vậy, tránh được radar của chúng tôi. Hàn Quốc phải có một kế hoạch an ninh mới để có thể phát hiện được các UAV này nhanh hơn và tấn công chúng.
Việc này có thể bắt đầu với những chiếc máy bay xung kích không người lái mà ông Shim Hyun-sun cùng với nhóm nghiên cứu đang thực hiện. Theo ông, đương đầu với các máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên hay của bất kỳ quốc gia thù địch nào không phải là điều dễ dàng.
Các máy bay không người lái rất nhỏ, rất khó phát hiện, và cho dù có phát hiện được thì cũng khó có thể làm gì.
Ông Shim nói điều mà toán nghiên cứu của ông có thể làm là hoàn thiện công nghệ máy bay không người lái của mình nhanh hơn đối phương.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba hầu như đồng thanh chấp thuận nghị quyết đòi Hoa Kỳ chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế áp dụng đối với Cuba trong hơn 50 năm qua. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
191 thành viên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc yêu cầu Washington chấm dứt lệnh cấm vận, được áp dụng vào thời kỳ cao điểm của chiến tranh lạnh. Chỉ có Mỹ và Israel bỏ phiếu chống lại nghị quyết này. Đây là sự ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với việc chấm dứt lệnh cấm vận mà Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ trong suốt 24 năm kể từ khi họ bắt đầu đưa ra nghị quyết về vấn đề này. Tuy nhiên, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, ông Ron Goddard, nói cuộc biểu quyết này sẽ không góp phần làm cho mọi việc tiến về phía trước.
Although normalization will be a long and complex road,
tuy bình thường hóa là một con đường dài và phức tạp, chúng tôi đã có được những tiến bộ đáng kể. Do đó chúng tôi cảm thấy tiếc về việc chính phủ Cuba đã quyết định xúc tiến nghị quyết hàng năm này. Văn bản này không phản ánh những bước quan trọng đã được thực hiện và tinh thần chủ động giao tiếp mà Tổng thống Obama đang theo đuổi. Và do đó, Hoa Kỳ không thể ủng hộ nghị quyết.
Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Barack Obama đã ra lệnh phục hồi đầy đủ các mối quan hệ ngoại giao với đảo quốc Cuba. Ông cũng nới lỏng một số hạn chế du hành, nhưng chỉ có Quốc hội Mỹ mới có thể thu hồi lệnh cấm vận đã áp dụng trong 56 năm qua. Sau cuộc biểu quyết, Ngoại trưởng Cuba, ông Bruno Rodriguez Parilla, hối thúc Hoa Kỳ đơn phương thu hồi lệnh cấm vận.
The blockade against Cuba is a unilateral act of the U.S.
Lệnh cấm vận đối với Cuba là một hành động đơn phương của Hoa Kỳ và nên được đơn phương thu hồi mà không yêu cầu đổi lấy một điều gì cả. Hoa Kỳ phải tự quyết định về việc áp dụng những biện pháp cần thiết để tuân thủ luật pháp quốc tế, như Tổng thống Obama đã nói, để phục vụ cho những quyền lợi quốc gia của nước Mỹ. Những quyền lợi sẽ được thăng tiến qua việc thu hồi lệnh cấm vận.
Phó Đại sứ Goddard cho biết các giới chức Mỹ và Cuba đã họp với nhau ở La Habana để ấn định một chương trình nghị sự tổng quát cho sự hợp tác bao gồm nhiều lĩnh vực, từ chấp hành pháp luật và chống ma túy cho tới nhân quyền và biến đổi khí hậu. Ông Goddard nói với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng việc phục hồi quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Hoa Kỳ với Cuba sẽ mất nhiều năm và đòi hỏi đôi bên phải có quyết tâm và kiên trì.
Thủ tướng Tây Ban Nha quyết tâm dùng mọi phương tiện pháp lý để ngăn Catalan tách ra độc lập. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy hứa sẽ dùng mọi khả năng chính trị và pháp lý để ngăn chặn nỗ lực của khu vực Catalan muốn trở thành một nước Cộng hòa độc lập. Ông Rajoy gọi ước muốn độc lập của khu vực này là một hành động khiêu khích. Tôi còn lãnh đạo chính phủ thì Tây Ban Nha sẽ là một quốc gia của tự do và của mọi công dân bình đẳng, ông Rajoy phát biểu trên truyền hình toàn quốc hôm thứ Ba. Đề nghị này Trong trường hợp được Nghị viện Catalan thông qua, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Các đảng phái ủng hộ Tết Độc Lập giành được đa số ghế nghị viện trong cuộc bầu cử khu vực hồi tuần trước. Các đảng này hôm thứ Ba loan báo cơ quan lập pháp này sẽ thông qua các kế hoạch trong tháng tới để bắt đầu tiến trình tách khỏi Tây Ban Nha. Những người ủng hộ kế hoạch ly khai nói rằng họ trông đợi sẽ có độc lập hoàn toàn trong 18 tháng. Catalan là một khu vực ở đông bắc Tây Ban Nha, trong đó có thủ phủ Barcelona và một số thành phố nghỉ mát nổi tiếng dọc theo bờ Địa Trung Hải. Phong trào đòi độc lập đã bắt đầu cách nay hơn một thế kỷ, nhưng mới đây đã tăng mạnh khi nền kinh tế Tây Ban Nha chật vật trong quá trình hồi phục từ cuộc suy thoái. Một chiếc máy bay trực thăng chở các thành viên của chính quyền Hồi giáo ở Tripoli của Libya bị bắn rơi hôm thứ Ba, ít nhất 9 người thiệt mạng. Không rõ có tất cả bao nhiêu người trên chiếc trực thăng, nhưng các giới chức cho hay họ không nghĩ còn ai sống sót. Chiếc máy bay cất cánh từ Tripoli và rơi xuống biển ở phía tây Al-Maya. Chính quyền Hồi giáo quy cho phe đối lập có trụ sở ở Tobruk bắn rơi chiếc máy bay. Các giới chức ở Tobruk bác bỏ mọi dính líu trong vụ này. Libya đang bị chia rẽ giữa một bên là chính quyền Hồi giáo chiếm cứ Tripoli và bên kia là quốc hội được quốc tế công nhận đã di chuyển sang Tobruk ở miền đông. Libya đã chìm vào hỗn loạn và bất ổn chính trị kể từ khi nhà cai trị độc tài Muammar Gaddafi bị lật đổ và giết chết vào năm 2011. Israel tuyên án một giáo sĩ Hồi giáo quá khích một năm tù vì tội xúi dục người Palestine bạo động ở địa điểm linh thiêng Đông Jerusalem, tâm điểm của vụ bạo động mới đây. Ông Sheikh Raed Salah, người cầm đầu một nhánh của nhóm mang tên phong trào Hồi giáo, hôm thứ Ba được lệnh phải đến nhà tù trình diện vào ngày 15 tháng 11 để thi hành án tù 11 tháng. Luật sư của ông Salah thề sẽ kháng án lên tòa tối cao Israel. Ông Salah gọi giới hữu trách Israel là những kẻ côn đồ xâm lược tìm cách phá bỏ quyền của người Palestine, bảo vệ đền thờ Al-Aqsa. Ông nói một kế hoạch của Jordan được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hậu thuẫn nhằm thiết đặt các máy thu hình an ninh trong khu vực chỉ đáng vứt sọt rác. Ông Salah bị kết án hồi tháng 3 vì năm 2007 ông đã phát biểu kêu gọi người Palestine nổi dậy chống các luật lệ quản lý đền Al-Aqsa, một địa điểm linh thiêng mà người Do Thái gọi là núi đền. Mặc dù ông đã đưa ra những phát biểu đó cách nay 8 năm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng xúi dục bạo động sẽ không được dung thứ. Ông Netanyahu đề nghị đặt chi nhánh phong trào Hồi giáo của ông Salah ra ngoài vòng pháp luật. Tình hình bạo động kéo dài hơn một tháng qua đã giết chết ít nhất 11 người Israel và 58 người Palestine. Israel nói rằng hơn phân nửa số người Palestine thiệt mạng khi tấn công hoặc tìm cách đâm các binh sĩ, cảnh sát và thường dân Israel. Một người Israel sinh ra ở Mỹ bị thương trong một vụ tấn công trên xe buýt cách nay 2 tuần đã qua đời hôm thứ Ba. Hai người Palestine đâm một binh sĩ Israel ở khu bờ Tây bị các nhân viên an ninh bắn chết ngày hôm qua. Tổng thống Alassane Ouattara của Côte d'Ivoire đắc cử nhiệm kỳ tổng thống lần thứ hai của nước này theo kết quả bầu cử chính thức vừa công bố. Ủy ban bầu cử sáng sớm thứ Tư nói rằng ông Ouattara giành được 83,66% phiếu bầu trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình đặc biệt của Cộng tác viên Trần Nghị gửi về từ Texas và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.